Hai La Mã phát triển theo quan điểm chính thống hiện nay. Để có cái nhìn thực tiễn về giá trị thặng dư và bóc lột, phần này tập trung giải quyết mấy vấn đề sau đây. Hàng hóa sức lao động trong chủ nghĩa xã hội. Nhận dạng lại nguồn gốc giá trị thặng dư và giá trị thặng dư trong chủ nghĩa xã hội. Một nhỏ, chủ nghĩa xã hội và hàng hóa sức lao động. Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, vấn đề lao động có là hàng hóa hay không đã tồn tại những quan điểm khác nhau. Đây là vấn đề được tranh luận sôi động ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Dù rất thận trọng, nhưng từ tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triển kinh tế thị trường, phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh. Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ, phát triển vững chắc thị trường tài chính, phát triển thị trường bất động sản, v.v. Sự phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế tạo sự gắn kết cung cầu lao động, phát huy tính tích cực của người lao động trong học nghề, tự tạo và tự làm việc, v.v. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ghi chú: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, trang 69, trang 81, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2006, hết ghi chú. Như vậy, Việt Nam đã và đang phát triển nền kinh tế thị trường và hiện nay nhiều nước đã thừa nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Trong nền kinh tế thị trường thì thị trường là người có thiên chức phân bổ các nguồn lực, trong đó có nguồn lực lao động. Ở các nước trước đây có nền kinh tế phi thị trường, ngày nay đều chấp nhận nền kinh tế thị trường, và dù trước dù sau, dù nhanh dù chậm, đều có thực tế là chỉ cần tồn tại sản xuất và trao đổi hàng hóa, thị trường đứng ra để phân bổ thông qua quan hệ mua bán. Các yếu tố sản xuất mà sức lao động lại là yếu tố sản xuất chủ yếu. Sở dĩ sức lao động có thuộc tính hàng hóa là vì trong điều kiện chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa, người lao động có hai tư cách song song tồn tại. Một là tư cách người sở hữu chung đối với tư liệu sản xuất công hữu. Với tư cách này, họ là chủ nhân của xã hội, chủ nhân của doanh nghiệp công hữu. Tư cách này được pháp luật ghi nhận và được thể hiện qua việc hưởng lợi từ các bảo đảm xã hội và phúc lợi công cộng. Hai là tư cách của người chủ sức lao động của chính mình. Do tài sản công hữu không thể lượng hóa đến từng cá nhân, nên quan hệ của người lao động và doanh nghiệp chỉ có thể là quan hệ mua bán sức lao động thông qua hình thức hợp đồng lao động. Trong một thời hạn nhất định, người lao động đem quyền chi phối sức lao động của mình chuyển nhượng cho doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ, ở một mức độ tương đối lớn thì sức lao động có thuộc tính hàng hóa. Khi luận giải về điều kiện chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa, Marx đã nêu lên hai điều kiện kinh tế xã hội. Một là người lao động phải được tự do về thân thể, tức là họ phải là công dân tự do, không phải là người nô lệ. Họ có quyền chi phối sức lao động, kể cả việc đem bán. Hai là không còn tư liệu sản xuất, hay được ví von là người trần như nhộng. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi làm thuê, tức là bán sức lao động. Marx thật sự có lý khi nêu lên hai điều kiện này, vì thực tiễn đúng như vậy. Nhưng thực tiễn luôn vận động. Ngày nay nhiều người vô sản đã được hữu sản. Họ có tư bản, tiền vốn, có tư liệu sản xuất, đất đai, v.v. Nhiều người trong số họ đầu tư sản xuất kinh doanh và trở thành ông chủ. Một số khác chuyển nhượng tư bản, tư liệu sản xuất cho người khác bằng nhiều con đường khác nhau. Họ chấp nhận quan hệ làm thuê. Vậy, sức lao động của những người này đã trở thành hàng hóa. Thực tiễn Việt Nam đã như vậy, ở nhiều nước khác cũng như vậy. Sự phân tích trên đây về tính hàng hóa của sức lao động trong điều kiện kinh tế công hữu hay trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là làm rõ thêm cơ sở lý luận của vấn đề, là sự phát triển lý thuyết của Marx trong điều kiện mới. Trước đây, việc phủ định tính hàng hóa của sức lao động trong điều kiện chủ nghĩa xã hội là do căn cứ vào tư tưởng cho rằng trong chủ nghĩa xã hội không còn nền kinh tế hàng hóa. Thực tế là chủ nghĩa xã hội vẫn phải ra sức phát triển kinh tế hàng hóa, thực hiện kinh tế thị trường. Khi kinh tế thị trường thực hiện quyền năng của nó thì xuất hiện những quan hệ kinh tế xã hội để sức lao động chuyển hóa thành hàng hóa. Ở đây, cơ sở kinh tế để sức lao động trở thành hàng hóa đó là cơ chế thị trường phân bổ các yếu tố sản xuất. Trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, việc thừa nhận tính hàng hóa của sức lao động có ý nghĩa lớn trong việc phân bổ các nguồn lực, trong hạch toán, trong quản lý, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động cá nhân và năng suất lao động xã hội. Trong quá trình cải cách kinh tế theo hướng thị trường, sức lao động trở thành hàng hóa là sự thực khách quan. Việc thực hiện lưu thông sức lao động trên thị trường qua chế độ hợp đồng lao động và sự hình thành các trung tâm trao đổi nhân tài, các trung tâm giới thiệu việc làm, các hội chợ việc làm mà thực chất là các dạng của thị trường sức lao động đã chứng tỏ trong thực tiễn Việt Nam, Trung Quốc, v.v. đã thừa nhận sức lao động trở thành hàng hóa. Ở Việt Nam, đây là vấn đề không còn bàn cãi. Có chăng chỉ để làm rõ cơ sở lý luận hoặc phương thức phát triển thị trường sức lao động sao cho đáp ứng được nhu cầu phát triển. Hai nhỏ, nguồn gốc của giá trị thặng dư. 2.1. Quá trình lao động và quá trình gia tăng giá trị. Bàn về quá trình lao động và quá trình gia tăng giá trị thì cách luận giải trong giáo trình kinh tế chính trị của Việt Nam và của trường phái Trình Ân Phú, Trung Quốc cơ bản là giống nhau. Cả hai đều phát triển trên cơ sở của lý thuyết giá trị lao động, tức là lao động tạo ra giá trị. Điều đáng chú ý là ở kết luận của trường phái Trình Ân Phú, với tư cách là sự thống nhất của quá trình lao động và quá trình hình thành giá trị thì nó là quá trình sản xuất hàng hóa nhỏ. Với tư cách là sự thống nhất của quá trình lao động và quá trình sản xuất giá trị thặng dư tư nhân thì nó là quá trình sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Với tư cách là sự thống nhất của quá trình lao động và quá trình sản xuất giá trị thặng dư công hữu thì nó là quá trình sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Ghi chú: Kinh tế chính trị học hiện đại, Trình Ân Phú, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2007. Hết ghi chú. Cốt lõi ở đây là theo trường phái Trình Ân Phú, sản xuất với tư cách là sự thống nhất của quá trình lao động và quá trình tạo ra giá trị thặng dư là đặc trưng khách quan của sản xuất hàng hóa lớn. Theo đó, nguồn gốc của giá trị thặng dư ở chủ nghĩa xã hội cũng do lao động thặng dư của người sản xuất, nó là giá trị của sản phẩm thặng dư do người lao động sản xuất tạo ra. Đây là kết luận rất lịch sử và logic. 2.2. Tổng thể người lao động tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. Vấn đề ở đây là làm rõ lao động nào là lao động sản xuất ra giá trị và giá trị thặng dư. Lao động nào là lao động phi sản xuất, không tạo ra giá trị thặng dư. Lao động tạo ra giá trị, lao động thặng dư là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Lao động nói ở đây là lao động sản xuất. Theo nghĩa thông thường, sự khác biệt của lao động sản xuất và lao động phi sản xuất chỉ là ở chỗ có liên quan trực tiếp hay là gián tiếp đến việc tạo ra sản phẩm vật chất hay không. Theo Marx, chỉ có lao động coi sản phẩm vật chất làm kết quả thì mới là lao động sản xuất. Như vậy, lao động sản xuất ở đây chỉ bao gồm 1. Lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm vật chất và 2. Phần lao động sản xuất tiếp tục trong lĩnh vực lưu thông như đóng gói bao bì, bảo quản và vận chuyển hàng hóa v.v. Tất cả mọi lao động không liên quan đến tạo ra của cải vật chất là lao động phi sản xuất. Đây là phát biểu ban đầu của Marx. Cùng với sự phát triển của sức sản xuất xã hội và phân công lao động, ngoại diên của lao động sản xuất cũng được mở rộng. Marx cho rằng, muốn xem một loại lao động có phải là lao động sản xuất hay không, chỉ cần xem xét loại lao động này có phải là một bộ phận của lao động tổng thể để sản xuất ra sản phẩm vật chất hay không. Ví dụ như hoạt động thu nhập xử lý thông tin, hoạt động quản lý, dự báo, giám sát, điều hành, kỹ thuật, tài vụ, marketing v.v. rất cần thiết trong quá trình sản xuất. Các hoạt động nghiên cứu khoa học trực tiếp phục vụ và tác động mạnh tới quá trình sản xuất cũng đều là lao động sản xuất để tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. Cũng theo Marx, trong tổng thể công nhân tạo ra sản phẩm xã hội, có người chủ yếu dùng tay để làm việc, có người thì phần lớn làm việc bằng trí não, có người làm việc như nhà quản lý, kỹ sư xây dựng v.v. Có người thì làm công việc giám sát, Có người thì làm việc thủ công trực tiếp hoặc công việc thô sơ vô cùng đơn giản. Thế là chức năng ngày càng nhiều của năng lực lao động được liệt vào khái niệm trực tiếp của lao động sản xuất. Theo cách tiếp cận của Marx, thì trong bộ phận của lao động tổng thể, để sản xuất ra sản phẩm vật chất sẽ có bộ phận trực tiếp và có bộ phận gián tiếp sản xuất ra sản phẩm. Nhưng dù thế nào thì cả hai đều đưa lại kết quả là làm gia tăng tư bản hay giá trị thặng dư. Phát triển thêm nữa, cách tiếp cận của Marx, ta lại thấy có những lao động làm tăng tư bản cá biệt nhưng lại không làm tăng tư bản xã hội, tức là không tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Điều này cho thấy tính quy định xã hội của lao động sản xuất và tính quy định vật chất của nó có thể sẽ thoát ly nhau. Ví dụ như một cô ca sĩ hát kiếm tiền cho chính bản thân mình thì lao động của cô ta là lao động phi sản xuất. Nhưng vẫn là cô ta, khi được chủ nhà hát thuê về để kiếm tiền, chủ nhà hát tổ chức cho cô ta hát, thì lao động của cô ta lại là lao động sản xuất, vì cô ta sản xuất ra tư bản, tức là mang lại thu nhập cho chủ nhà hát. Nhưng trường hợp này đối với nhà tư bản cá biệt thì như vậy, còn với xã hội, xét về tính quy luật vật chất, thì một khi lao động phi sản xuất được dùng để làm phương tiện gia tăng giá trị cho nhà tư bản, thì nó trở thành vật sản xuất, trở thành lao động sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đối với cả xã hội mà nói, đã là lao động sản xuất thì yêu cầu có tính nguyên tắc là tính quy định xã hội và tính quy định vật chất phải đạt tới tính thống nhất, tức là lao động sản xuất ra giá trị thặng dư cho cá nhân thì cũng tăng quy mô tư bản cho xã hội thì mới là lao động sản xuất. Trong trường hợp này, người nữ ca sĩ kiếm tiền cho chủ không hề tạo ra giá trị thặng dư mà chỉ là sự chuyển dịch giá trị thặng dư vốn đã có trong xã hội mà thôi. Cho nên đối với cả xã hội mà nói thì vẫn là phi sản xuất, thuộc về lao động phi sản xuất. Khái niệm lao động sản xuất trong tư bản chủ nghĩa có xu hướng là, một mặt, khái niệm lao động sản xuất hàm ý, tức phản ánh, tính quy định vật chất có xu hướng mở rộng ra, như một số lao động có tính phi sản xuất, gồm lao động của các nhân viên được thuê mướn ở trong các sòng bạc, kỹ viện, v.v. lại bị quy vào lao động sản xuất chỉ vì chúng là phương tiện để làm tăng giá trị của tư bản. Mặt khác, tính quy định xã hội thay đổi và thu hẹp lại. Ví như một số lao động có tính sản xuất như lao động của người nông dân cá thể, của nghề thủ công đã bị bài trừ ra khỏi lao động sản xuất vì chúng không phải là nhân tố làm tăng giá trị của tư bản. Trong nền kinh tế công hữu, cũng khảo sát tương tự về lao động sản xuất theo tính quy định vật chất và tính quy định xã hội, ta có thể chia lao động thành lao động có tính sản xuất và lao động không có tính sản xuất vật chất. Chia người lao động trong xã hội thành người lao động sản xuất và người lao động phi sản xuất. Theo đó, nếu xét từ tính quy định xã hội trong nền kinh tế thị trường công hữu, thì có thể coi tất cả các hoạt động cung cấp giá trị thặng dư công hữu hoặc lợi nhuận công hữu cho tư bản công hữu đều là lao động sản xuất có tính chất xã hội chủ nghĩa. Tóm lại, một là được coi là lao động sản xuất khi lao động đó tạo ra giá trị tư bản cá biệt và cũng là đồng thời tạo ra giá trị cho tư bản xã hội. Hai là lao động tạo ra giá trị và giá trị thặng dư là lao động tổng thể gồm lao động của người trực tiếp sản xuất và lao động của người gián tiếp phục vụ cho quá trình sản xuất. 2.3. Lao động của nhà tư bản có tạo ra giá trị hay không? Có. Có tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày nay và thời Marx và trước Marx đã có những khác nhau rất cơ bản. Sự khác nhau này thể hiện ở hai điểm. Một là nhà tư bản trực tiếp tham gia vào quản lý doanh nghiệp. Hai là quan hệ chủ thợ là quan hệ tạo lao động hợp đồng. Thời Marx là thời của những người chủ tư bản, ngồi mát, ăn bát vàng. Họ ít và thậm chí là không trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thời Marx, người lao động là người làm thuê, nhưng không phải quan hệ lao động hợp đồng. Thời ấy, người lao động không có cơ hội lựa chọn việc làm vì số lượng doanh nghiệp tư bản cũng không nhiều. Quan hệ lao động của chủ và thợ thật sự là lao động cưỡng bức. Lao động hợp đồng là một thành tựu của pháp luật và của sự phát triển. Chính sự phát triển của sức sản xuất xã hội đã tạo ra nhiều loại doanh nghiệp khác nhau. sử dụng nhiều nguồn lao động khác nhau. Người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, lựa chọn người chủ. Họ có thể đình công phản đối chủ, có thể tẩy chay người chủ, v.v. để ổn định sản xuất và cũng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Giới chủ và các nghiệp đoàn lao động đã nương nhờ vào pháp luật qua việc thiết lập quan hệ lao động hợp đồng. Như vậy, địa vị của người chủ đầu tư và người lao động có sự đổi khác, và lao động của họ trong cấu thành giá trị của hàng hóa chắc chắn sẽ có khác. Để làm rõ vấn đề này, ta tiếp tục lấy quan điểm giá trị lao động của Betty, Smith, Ricardo, các Marx, v.v. làm cơ sở để luận giải, như trình bày tại mục 1. Xét về chủ thể tham gia vào quá trình lao động sản xuất thì có nhà đầu tư và người lao động làm thuê. Xét về cơ cấu lao động, có lao động quá khứ biểu hiện ở tư liệu sản xuất, viết tắt là C. Lao động sống của người công nhân, viết tắt là V. Lao động quản lý của nhà đầu tư, lao động siêu ngạch của nhà đầu tư. Nếu ta thừa nhận có lao động quản lý và lao động siêu ngạch của nhà đầu tư và đứng trên lập trường lao động tạo ra giá trị thì hai loại lao động này cũng tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. Như vậy, trong tổng giá trị hàng hóa có phần do lao động của doanh nhân tạo ra. Thực tiễn ở Tây, ở ta có như thế. Vấn đề ở đây chỉ là sự giải mã thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn mà thôi. Tiếp tục giải mã vấn đề, ta vẫn sử dụng mô hình luận giải về giá trị thặng dư ở phần trên. Giả định để sản xuất hàng hóa sợi cần 10 kg bông. Giá 10 kg bông là $10. Để chế biến 10 kg bông thành sợi, một công nhân phải lao động trong vòng 6 giờ và hao mòn máy móc là $2. Giá trị sức lao động trong một ngày của một công nhân là $3. Giá trị sức lao động trong quản lý của nhà đầu tư là $3. Giá trị sức lao động của người phục vụ cho công nhân sản xuất và nhà đầu tư thực hiện vai trò quản lý là $3. Trong một giờ lao động tổng thể của công nhân và nhà tư bản, tạo ra một giá trị là $1.5. Cuối cùng, giả định rằng trong quá trình sản xuất sợi, lao động đã hao phí theo mức thời gian lao động xã hội cần thiết. Như vậy, trong 6 giờ, hàng hóa sợi có lượng giá trị là: thứ nhất, giá trị của bông chuyển vào sợi $10. Thứ hai, hao mòn máy móc $2. Thứ ba, giá trị sức lao động tổng thể $9. Tổng cộng $21. Với giả định như vậy, nếu như quá trình lao động chỉ kéo dài đến cái điểm mà ở đó bù đắp được giá trị sức lao động, tức là bằng thời gian lao động cần thiết 6 giờ, thì chưa sản xuất ra giá trị thặng dư. Trong thực tế, quá trình lao động không dừng lại ở đó. Nhà tư bản đã trả tiền thuê người công nhân lao động trong một ngày, nên thời gian sử dụng sức lao động thuộc về nhà tư bản. Theo hợp đồng lao động, người công nhân lao động 12 giờ trong một ngày sẽ tạo ra sản phẩm có cơ cấu giá trị như sau. Kẻ bảng gồm 2 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, tư bản ứng trước. Cột 2, giá trị sản phẩm mới. Đóng mở ngoặc 20 kg sợi. Hàng thứ hai, cột 1, tiền mua bông là $20. Cột 2, giá trị bông được chuyển vào sợi là $20. Hàng thứ ba, cột 1, hao mòn máy móc là $4. Cột 2, giá trị máy móc được chuyển vào sợi là $4. Hàng thứ tư, cột 1, tiền mua sức lao động trong 12 giờ của công nhân là $6 và tiền công của nhà tư bản là $3. Cột 2, giá trị của công nhân tạo ra trong 12 giờ là $12. Giá trị của nhà tư bản tạo ra là $6. Hàng thứ 5, cột 1 cộng $33, cột 2 cộng $42. Như vậy, toàn bộ chi phí của nhà tư bản để mua tư liệu sản xuất và sức lao động là $33. Trong 12 giờ lao động tổng thể tạo ra một sản phẩm mới, 20 kg sợi, có giá trị bằng $42, lớn hơn giá trị ứng trước là $9. Vậy $33 ứng trước đã chuyển hóa thành 42 đô la, đã đem lại một giá trị lớn hơn số tiền ứng ra. Đây chính là giá trị thặng dư. Phần giá trị mới dôi ra 9 đô la so với giá trị sức lao động tổng thể gọi là giá trị thặng dư. Cấu tạo giá trị của hàng hóa là mở ngoặc 4C1 cộng 20C2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 3V1 cộng 3V2 cộng 3V3 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 3M1 cộng 3M2 cộng 3M3 3 chấm đóng ngoặc. Mũi tên 24C cộng 9V cộng 9M bằng 42 đô la. Như vậy, giá trị thặng dư là giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do lao động tổng thể tạo ra và thuộc quyền sở hữu của nhà tư bản. 2.4 Lao động quá khứ có tạo ra giá trị hay không? Đây là vấn đề không kém phần quan trọng và gây nhiều tranh luận. A nhỏ, lao động quá khứ được vật hóa ở máy móc, thiết bị, nhà xưởng v.v. Ai cũng biết, nếu một cơ sở sản xuất có máy móc, thiết bị, nhà xưởng mang trong nó hàm lượng chất xám cao, tri thức khoa học công nghệ hiện đại, tức là tư liệu sản xuất có trình độ kỹ thuật công nghệ cao, chắc chắn khi sử dụng, với một lao động sống ít hơn vẫn tạo ra được nhiều sản phẩm hơn, công dụng tốt hơn, chi phí thấp, giá thành hạ, có sức cạnh tranh hơn trên thị trường. Khi sản phẩm được tạo ra nhiều hơn, có nghĩa là sản phẩm thặng dư nhiều hơn, giá trị thặng dư nhiều hơn, ngược lại, có thể có lợi ít, có thể thua lỗ hoặc phá sản. Lý thuyết kinh tế hiện đại còn chứng minh được tính kinh tế nhờ quy mô và tính phi kinh tế vì quy mô. Nếu có quy mô đầu tư lớn hơn đến mức vẫn khai thác được tính kinh tế nhờ quy mô, chắc chắn giá trị thặng dư thu được sẽ nhiều hơn nữa, lợi nhuận nhiều hơn nữa. Sự luận giải trên cho thấy, lao động quá khứ đã tham gia tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. Nhiều người cho rằng, rõ ràng máy móc thiết bị không chỉ tham gia mà thật sự đã tạo ra giá trị và tất nhiên là cả giá trị thặng dư. Quan điểm này làm nhiều người thích thú, nhưng phát triển thêm chút nữa lại bế tắc về lý thuyết, không chứng minh được nó tạo ra như thế nào. B nhỏ, ý kiến, chính thống, trước nay cho rằng máy móc không tạo ra giá trị. Theo ý kiến này, nguyên lý tư bản bất biến, viết tắt là C, và tư bản khả biến, viết tắt là V, của Marx sẽ không thay đổi ngay cả trong quá trình sản xuất được tự động hóa hoàn toàn với sự xuất hiện của người máy. Thứ nhất, quá trình sản xuất hàng hóa bao gồm hai mặt là 1. Quá trình lao động tạo ra hàng hóa 2. Quá trình tạo ra và làm tăng giá trị cho hàng hóa. Với mặt thứ nhất, tức là với tư cách và yếu tố của quá trình lao động, máy móc gia nhập, tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất để tạo ra hàng hóa mới. Với mặt thứ hai, tức là với tư cách là một yếu tố hình thành giá trị, thì máy móc chỉ gia nhập từng phần giá trị vào sản phẩm. Vẫn biết rằng, quá trình lao động dù là giản đơn hay phức tạp cũng là sự kết hợp của người lao động với tư liệu sản xuất. Sử dụng máy móc càng hiện đại thì sức sản xuất ngày càng được nâng lên, càng tạo ra nhiều của cải vật chất để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhưng khi nghiên cứu quá trình tạo ra và làm tăng giá trị hàng hóa thì máy móc tham gia vào đây không còn được xét là nhân tố vật thể nữa mà chỉ được coi là những lượng lao động đã vật hóa nhất định. Giá trị của chúng được chuyển dần hoặc chuyển ngay vào trong một chu kỳ sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, dù máy móc có hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể tự chuyển giá trị của mình vào sản phẩm mà phải nương nhờ vào lao động sống và chính lao động của con người đã chuyển giá trị của chúng sang sản phẩm mới. Và con người cũng không thể chuyển vào hoặc tính toán vào sản phẩm mới một giá trị lớn hơn phần máy móc đã hao mòn đi trong quá trình sản xuất. Điều này có nghĩa là tư liệu sản xuất nói chung và máy móc nói riêng chỉ tạo điều kiện cho việc làm tăng giá trị của hàng hóa, chứ bản thân không trực tiếp tham gia vào quá trình làm tăng giá trị. Thứ hai, giá trị là sự kết tinh lao động chung của xã hội. Lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị hàng hóa. Mặc dù máy móc tự động hóa đã thay thế cho một bộ phận lao động của con người, nhưng không thể thay thế hoàn toàn địa vị lao động của con người, không thể thay thế địa vị chủ thể của người lao động trong sản xuất. Máy móc dù có tiên tiến hơn nữa thì cũng do con người chế tạo, lắp đặt, vận hành, điều khiển và bảo dưỡng sửa chữa. Dù là người máy thì cũng do con người lập trình và điều tiết. Việc chế tạo và điều khiển người máy chính là sự kết tinh lao động sống của con người và còn là lao động sống phức tạp hơn. Tách rời lao động sống thì người máy cũng chỉ là đống sắt vụn phế thải. Thứ ba, trong thực tế, ta vẫn thấy những doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại thường tạo ra sản lượng cao, chất lượng tốt và tất nhiên thu được lợi nhuận rất cao. Chính điều này, nhiều người cho rằng máy móc thiết bị tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. Thực ra không phải như vậy. Máy móc hiện đại luôn làm tăng khả năng sản xuất lao động. Khi năng suất lao động tăng lên thì hao phí lao động sản xuất ra một hàng hóa giảm xuống, dẫn đến lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa giảm xuống. Do vậy, khi bán hàng hóa trên thị trường, doanh nghiệp thu được giá trị thặng dư siêu ngạch, từ đó sẽ có lợi nhuận siêu ngạch. Xin lấy một ví dụ. Có 3 doanh nghiệp sản xuất A, B và C cùng sản xuất một sản phẩm với số liệu như sau. Bảng 1. Giả định cung hàng hóa bằng cầu hàng hóa. Chúng ta kẻ bảng gồm có 7 cột, 6 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, doanh nghiệp, cột 2, sản lượng, cột 3, giá trị cá biệt, cột 4, tổng giá trị cá biệt, cột 5, giá trị xã hội, cột 6, tổng giá trị xã hội, cột 7, lợi nhuận siêu ngạch. Hàng thứ 2, cột 1, 1, cột 2, 2, cột 3, 3, cột 4, 4 bằng 2 x 3, cột 5, 5, cột 6, 6 bằng 2 x 5, cột 7, 7 bằng 6 trừ 4. Hàng thứ 3, cột 1, A lớn, cột 2, 70, cột 3, 2, cột 4, 140, cột 5, 2,4, cột 6, 168, cột 7, cộng 28. Hàng thứ 4, cột 1, B lớn, cột 2, 20, cột 3, 3, cột 4, 60, cột 5, 2,4, cột 6, 48, cột 7, trừ 12. Hàng thứ 5, cột 1, C lớn, cột 2, 10, cột 3, 4, cột 4, 40, cột 5, 2,4, cột 6, 24, cột 7, trừ 16. Hàng thứ 6, cột 1, để trống, cột 2, 100, cột 3, để trống, cột 4, 240, cột 5, để trống, cột 6, 240, cột 7, để trống. Trong ví dụ này, doanh nghiệp A đi đầu trong việc ứng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, hạ giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội, nhờ đó thu được lợi nhuận siêu ngạch, tức là cộng 28. Còn doanh nghiệp B và C sản xuất ra hàng hóa có giá trị cá biệt cao hơn giá trị xã hội nên không thu lại được đủ phần hao phí lao động đã bỏ ra. Như vậy, lợi nhuận siêu ngạch thu được do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra trên thị trường chứ không phải trong sản xuất. Chính cơ chế thị trường đã phân hóa các doanh nghiệp theo quy luật mạnh được yếu thua. Doanh nghiệp nào có giá trị cá biệt thấp sẽ thu được lợi nhuận siêu ngạch. Khoản thưởng, tức cộng 28, do doanh nghiệp có hao phí lao động cá biệt thấp chính bằng khoản phạt đối với các doanh nghiệp có hao phí lao động cá biệt cao, tức là trừ 12 và trừ 26, còn tổng giá trị hàng hóa vẫn không thay đổi. Tổng giá trị cá biệt 240 bằng 140 cộng 60 cộng 40 bằng tổng giá trị xã hội 240 bằng 168 cộng 48 cộng 24. Như vậy, ở đây có vấn đề cần phân biệt là phân phối giá trị thặng dư và sản xuất giá trị thặng dư. Do không phân biệt được vấn đề này nên lầm tưởng rằng máy móc là nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư mà không thấy được rằng máy móc chỉ là điều kiện để thu được lợi nhuận siêu ngạch thông qua cạnh tranh. Chính quy luật cạnh tranh buộc các doanh nghiệp yếu kém phải phấn đấu vươn lên, ứng dụng công nghệ mới để tồn tại. Nhưng một khi tất cả các doanh nghiệp đều ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và hạ giá trị lao động cá biệt xuống như nhau, tức là doanh nghiệp B và C có hao phí lao động cá biệt như doanh nghiệp A, thì lợi nhuận siêu ngạch có còn nữa không? Bảng 2. Giả định cung hàng hóa bằng cầu hàng hóa. Kẻ bảng gồm có 7 cột, 6 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, doanh nghiệp, cột 2, sản lượng, cột 3, giá trị cá biệt, cột 4, tổng giá trị cá biệt, cột 5, giá trị xã hội, cột 6, tổng giá trị xã hội, cột 7, lợi nhuận siêu ngạch. Hàng thứ 2, cột 1, 1, cột 2, 2, cột 3, 3, cột 4, 4 bằng 2 x 3, cột 5, 5, cột 6, 6 bằng 2 x 5, cột 7, 7 bằng 6 trừ 4. Hàng thứ 3, cột 1, A lớn, cột 2, 70, cột 3, 2, cột 4, 140, cột 5, 2, cột 6, 140, cột 7, 0. Hàng thứ 4, cột 1, B, cột 2, 20, cột 3, 2, cột 4, 40, cột 5, 2, cột 6, 40, cột 7, 0. Hàng thứ 5, cột 1, C, cột 2, 10, cột 3, 2, cột 4, 20, cột 5, 2, cột 6, 20, cột 7, 0. Hàng thứ 6, cột 1 để trống, cột 2, 100, cột 3 để trống, cột 4, 200, cột 5 để trống, cột 6, 200, cột 7 để trống. Câu trả lời là không, vì khi đó giá trị xã hội sẽ hạ xuống, hàng hóa bán ra với giá mức giá rẻ hơn, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi và sẽ không có doanh nghiệp nào thu được lợi nhuận siêu ngạch. Nhưng động cơ lợi nhuận siêu ngạch không ngừng thôi thúc các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, hiện đại vào những quá trình sản xuất mới. Vì thế, nếu trong từng trường hợp thì giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, xuất hiện và mất đi, nhưng nếu xét trong toàn xã hội thì nó luôn luôn tồn tại, luôn là khát vọng, là động lực trực tiếp thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cho nên, lợi nhuận siêu ngạch sẽ mặc nhiên tồn tại. Tình hình trên cho thấy, lao động quá khứ được vật hóa ở máy móc thiết bị chỉ là điều kiện để thu được lợi nhuận siêu ngạch thông qua cạnh tranh, nó không thể tự làm tăng giá trị.
3. Tư bản và thuộc tính của tư bản. Theo quan điểm của Marx, tư bản tư nhân là giá trị mang lại giá trị thặng dư tư nhân, là sản vật đặc thù của chế độ tư bản chủ nghĩa. Do vậy, trong các sách giáo khoa kinh tế chính trị trước đây không nhìn thấy khái niệm tư bản ở phần chủ nghĩa xã hội, mà thay vào đó là khái niệm như vốn, tài sản, thậm chí tiền vốn, có vẻ cụ thể nhưng lại chồng lấn về nội dung. Các nhà kinh tế Trung Quốc cho rằng, cùng với việc đi sâu vào cải cách kinh tế thị trường, ngày nay nếu không chịu thừa nhận khái niệm tư bản thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế thị trường. Ví dụ như trong các doanh nghiệp liên doanh, vốn đầu tư của nước ngoài gọi là tư bản, còn trong nước gọi là tiền vốn. Trên tài khoản tài chính cũng không có cách gì để phân biệt tiền vốn với tư bản. Mấy năm gần đây, người ta đã đặt ra vấn đề thuộc tính của tư bản trong chế độ công hữu, đồng thời mở rộng khái niệm tư bản. Đảng Cộng sản Trung Quốc là người đầu tiên đã nêu ra khái niệm tư bản công hữu, trực tiếp thừa nhận tư bản và giá trị thặng dư là hai khái niệm mang tính đối ứng, tương quan mật thiết với nhau. Ở Việt Nam, ta gọi chung tư bản và vốn đầu tư là vốn, tiền vốn. Chú thích: xem từ điển Việt Nam, vốn là tổng thể nói chung những tài sản bỏ ra lúc đầu, thường biểu hiện bằng tiền, dùng trong sản xuất, kinh doanh, nói chung trong hoạt động sinh lợi. Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ, Nhà xuất bản Đà Nẵng 1995, trang 1087. Tư bản là giá trị mang lại cho kẻ chiếm hữu nó giá trị thặng dư có được bằng cách bóc lột lao động làm thuê. Đọc tiếp: lấy kinh tế học Marxist làm chủ đạo, kết hợp với thực tiễn cải cách thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cho thấy cần phải nhận thức thuộc tính của tư bản một cách toàn diện, khách quan. Tư bản là sản phẩm của lịch sử, nói một cách cụ thể thì nó là sản phẩm xã hội của nền kinh tế thị trường, là thứ mà các hình thái xã hội hoàn toàn khác nhau trong lịch sử phát triển của nhân loại đều có. Nhưng tư bản kết hợp với các chế độ kinh tế xã hội khác nhau thì biểu hiện ra thành những thuộc tính xã hội khác nhau. Điều này thể hiện tính đặc thù của tư bản. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, tư bản kết hợp với chế độ sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất thì tính chất của nó là giá trị mang lại giá trị thặng dư tư nhân. Cho nên Marx nói tư bản cũng là một loại quan hệ sản xuất xã hội. Đây là quan hệ sản xuất của giai cấp tư sản, là quan hệ sản xuất trong xã hội của giai cấp tư sản. Trong chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa, tư bản kết hợp với chế độ công hữu về tư liệu sản xuất do nhà nước hoặc tập thể sở hữu, biểu hiện ra thành tư bản tập thể và tư bản nhà nước, là tư bản do các doanh nghiệp công hữu chiếm dụng có thể mang lại giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng hay giá trị thặng dư này không thuộc quyền sở hữu của cá nhân. Nó thuộc về xã hội, phục vụ cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, thể hiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, phản ánh quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Một bộ phận trong lượng giá trị gia tăng hay giá trị thặng dư được nộp cho nhà nước với tư cách là thuế, phần còn lại được chuyển hóa thành tư bản đầu tư ròng, cấu thành nên nguồn gốc lợi ích tổng thể và lợi ích lâu dài của người lao động. Trong nền kinh tế hàng hóa, tư bản chuyển hóa thành các yếu tố sản xuất và do thị trường phân bổ. Xem xét từ hình thức vận động giá trị của tư bản thì tư bản có các thuộc tính sau. Một là tính ứng trước và phải bảo tồn. Muốn sản xuất thì phải có một lượng tư bản nhất định và đạt đến một quy mô đủ để đầu tư vào kinh doanh, bất kể số tư bản này có nguồn gốc từ tích lũy, tự có hay đi vay. Tư bản được dùng mua các yếu tố sản xuất, đó là tư bản ứng trước, trong quá trình vận động phải bảo tồn giá trị và lưu chuyển trở về doanh nghiệp. Hai là tính vận động. Tư bản là loại giá trị đang vận động. Nó phải trải qua lĩnh vực sản xuất và lưu thông, trải qua các giai đoạn như mua các yếu tố sản xuất, kết hợp các yếu tố sản xuất lại rồi đưa vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, duy trì sự tuần hoàn liên tục, bảo toàn và sinh sôi trong sự vận động. Vận động là thuộc tính của tư bản. Tư bản không vận động chỉ là tiền dưới dạng cất trữ hay chỉ là vật cất trữ. Ba là tính gia tăng giá trị. Trong quá trình vận động, tư bản không chỉ phải bảo tồn mà giá trị còn phải được tăng lên hoặc mở rộng ra. Công thức vận động của tư bản sản xuất là T gạch H 3 gạch SX 3 gạch H phẩy gạch T phẩy. Công thức vận động của tư bản thương nghiệp T gạch H gạch T phẩy. Công thức vận động của tư bản vay mượn là T gạch T phẩy. Mục đích của chúng đều là gia tăng giá trị, cho nên vận động của tư bản là loại vận động tăng lượng. Tăng lượng là chức năng cơ bản của tư bản tư hữu phải tăng lên, tư bản công hữu cũng phải tăng lên, tức là mang lại giá trị thặng dư. Tư bản trong chế độ công hữu phải tăng lên không chỉ là yêu cầu khách quan của sự vận động của nền kinh tế hàng hóa, của tái sản xuất mở rộng nền kinh tế, mà còn là bản chất của chủ nghĩa xã hội giao phó cho nó. Chỉ có sự lớn lên của tư bản công hữu mới có thể làm tăng thêm của cải xã hội, tăng tích lũy tư bản, từ đó mở rộng tái sản xuất và cải thiện đời sống cho các thành viên trong xã hội. 4. Đặc điểm của việc sản xuất giá trị thặng dư đương đại. Sau Thế chiến lần thứ hai, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới hoàn toàn không giống với các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trước đó. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới lấy đối tượng chủ yếu là năng lượng nguyên tử, máy vi tính điện tử, nguyên vật liệu tổng hợp và kỹ thuật không gian, v.v. Khác biệt lớn nhất là các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trước đây có đặc điểm là máy móc thay thế lao động thủ công, nhưng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần này có đặc điểm là máy móc điều khiển máy móc thay thế một phần lao động trí óc của con người. Điều này chứng tỏ nó đã không còn hạn chế ở việc vươn dài tay, nối dài chân và mở rộng thể lực của con người, mà còn phát triển tới mức vươn dài trí lực của con người, khiến cho con người được giải phóng ra khỏi một bộ phận lao động trí óc. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới phát sinh ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển sức sản xuất của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Một mặt, nó làm cho cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội phát sinh những biến đổi lớn. Thông qua bộ máy vi tính, hệ thống máy móc đã thực hiện tự động hóa, dây chuyền công nghệ biến đổi, công nghệ sản xuất cho phép rút ngắn thời gian sản xuất đi rất nhiều. Sự xuất hiện tràn lan không ngừng của nguyên vật liệu tổng hợp nhân tạo đã làm cho đối tượng lao động phát sinh biến đổi mang tính cách mạng, mở rộng lĩnh vực sản xuất vật chất của xã hội. Mặt khác, nó đã thúc đẩy khiến cho nhân tố chủ thể của lao động, người lao động, phát sinh những thay đổi lớn. Tác dụng và ý nghĩa có tính then chốt của người lao động đối với nền sản xuất hiện đại đã không còn ở chỗ bao nhiêu thể lực đã bị tiêu hao và có nắm bắt được thành thục công nghệ hay không, mà ở chỗ trình độ tri thức, trí lực cao thấp ra sao và năng lực sáng tạo mạnh yếu thế nào. Do đó, tỷ trọng của nhân viên kỹ thuật và chuyên gia chiếm trong toàn bộ công nhân viên chức không ngừng tăng lên, tố chất sức lao động nâng cao lên một cách phổ biến. Sự biến đổi lớn lao của các nhân tố sức sản xuất do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới đem lại đã thúc đẩy mạnh mẽ năng suất lao động của các nước tăng trưởng. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới còn dẫn đến sự biến đổi lớn về cơ cấu kinh tế của các nước. Thứ nhất, trọng tâm của nền sản xuất xã hội chuyển từ các ngành sản xuất vật chất sang các ngành sản xuất phi vật chất. Trong tổng giá trị sản xuất quốc dân, tỷ trọng của ngành nông nghiệp và công nghiệp giảm xuống, tỷ trọng của nhóm ngành thứ ba như dịch vụ, v.v. tăng lên. Ví dụ như tỷ trọng của ngành nghề thứ ba ở các nước phát triển sau chiến tranh chưa đến 50%, nay đã phát triển trên 70%. Nhưng ngành nông nghiệp và ngành gia công chế tạo lại hạ xuống với biên độ lớn. Thứ hai, trong nền sản xuất vật chất của xã hội vẫn tiếp diễn chuyển dịch từ các ngành nông nghiệp, khai thác, năng lượng sang các ngành chế tạo, kiến trúc xây dựng. Thứ ba, trong nội bộ ngành công nghiệp thì công nghiệp truyền thống phát triển tương đối chậm, còn một số ngành công nghiệp mới kỹ thuật mũi nhọn phát triển nhanh chóng. Thứ tư, về cơ cấu việc làm thì tỷ số người tìm được việc làm ở ngành nghề thứ nhất và ngành nghề thứ hai không ngừng hạ xuống. Tỷ lệ số người tìm được việc làm ở ngành nghề thứ ba không ngừng gia tăng. Trong tuyệt đại bộ phận các nước tư bản chủ nghĩa phát triển thì đã vượt quá 50%, còn ở Mỹ vào năm 1985 đã lên đến 73,1%. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới đưa đến những biến đổi to lớn đối với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, làm cho sản xuất giá trị thặng dư xuất hiện những đặc điểm mới. Một là phạm vi các đơn vị cung cấp giá trị thặng dư được mở rộng thêm. Trong một thời kỳ tương đối dài trước Đại chiến thế giới lần thứ nhất, cung cấp giá trị thặng dư chủ yếu là các ngành sản xuất và trao đổi vật chất. Hiện nay, tỷ trọng giá trị của ngành nghề thứ nhất và thứ hai, tức là ngành sản xuất giá trị thặng dư truyền thống trong nền kinh tế quốc dân, giảm mạnh. Còn tỷ trọng của ngành nghề thứ ba thì tăng mạnh, trong đó bao gồm các ngành độc lập được tách ra từ quá trình sản xuất trực tiếp như khai thác sản phẩm, quyết sách sản xuất, phân tích thị trường, thu thập xử lý thông tin, bảo dưỡng thiết bị, dịch vụ hậu mãi, đều trở thành các ngành cung cấp giá trị thặng dư. Hai là chủ thể cung cấp giá trị thặng dư có sự biến đổi. Trong quá khứ, người công nhân của ngành nghề thứ nhất và ngành nghề thứ hai là chủ thể cung cấp giá trị thặng dư. Còn ngày nay, chủ thể cung cấp giá trị thặng dư đã dần dần chuyển hóa từ người lao động chân tay là chính sang người lao động trí óc, lao động tri thức. Ba là phương tiện cung cấp giá trị thặng dư văn minh hơn. Gia tăng cường độ để cung cấp càng nhiều giá trị thặng dư hơn ở thời kỳ đầu với các chế độ Taylor, Ford, v.v. đã mờ nhạt và dần dần thay thế bởi quản lý hành vi văn minh. Nó nhấn mạnh sự kích thích và dẫn dắt hành vi của con người, coi trọng thỏa mãn nhu cầu bao cấp của các nhân viên trong doanh nghiệp để huy động được động lực bền lâu. Hiện nay, xét bề ngoài, điều kiện lao động của người lao động được cải thiện nhiều, lao động chân tay phức tạp nặng nhọc được giảm đi rõ rệt, còn mức độ đòi hỏi trí lực, độ căng thẳng và trình độ chuyên môn hóa của người lao động lại được nâng cao. 5. Quy luật giá trị thặng dư. Đây là vấn đề mà giới lý luận Việt Nam đang rất thận trọng, nhưng ở Trung Quốc vấn đề thì đã sáng tỏ. Trường phái Trình Ân Phú đã trình bày như sau. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, bất kể là ở xã hội tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa, mục đích trực tiếp của nhà đầu tư sản xuất là mưu cầu giá trị thặng dư. Phương tiện để đạt mục đích này cũng là mở rộng và gia tăng sự chiếm hữu đối với lao động thặng dư. Đây chính là nội dung cơ bản của quy luật giá trị thặng dư. Quy luật giá trị thặng dư là sự vươn xa và là biểu hiện của quy luật giá trị về mục đích và đặc trưng sản xuất xã hội, là quy luật có tính mục đích khách quan hoặc quy luật có tính đặc trưng của một xã hội phát triển kinh tế thị trường. Trước tiên, Quy luật giá trị thặng dư đã chỉ rõ thực chất của sản xuất xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Sản xuất và theo đuổi giá trị thặng dư với mức độ lớn nhất là mục đích trực tiếp của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Đây là yêu cầu khách quan của kinh tế thị trường. Tiếp đến, quy luật giá trị thặng dư quyết định các khâu vận hành tư bản xã hội. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư là cơ sở và là trung tâm của quá trình sản xuất và tái sản xuất tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Quá trình lưu thông là quá trình chuẩn bị các điều kiện cho quá trình sản xuất giá trị thặng dư và làm cho giá trị thặng dư được thực hiện. Quá trình phân phối chủ yếu được biểu hiện ra là quá trình phân phối giá trị thặng dư giữa các chủ thể lợi ích trong xã hội. Quá trình tiêu dùng là yếu tố của sản xuất giá trị thặng dư, tức là quá trình tái sản xuất sức lao động, đồng thời cũng là quá trình nhà đầu tư tiêu dùng giá trị thặng dư để duy trì cuộc sống. Cuối cùng, quy luật giá trị thặng dư quyết định toàn bộ quá trình phát triển mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại và động lực phát triển xã hội. Mâu thuẫn giữa mục đích và phương tiện theo đuổi giá trị thặng dư đã quyết định mâu thuẫn nội tại của xã hội và quá trình phát triển nó. Lý thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng của lý luận kinh tế của chủ nghĩa Marx. Những mổ xẻ phân tích của Marx đối với quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa đã cho thấy ngọn nguồn của giá trị thặng dư tư nhân và thực chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Học thuyết giá trị thặng dư được xây dựng trên cơ sở những phê phán của Marx là chìa khóa để giải quyết toàn bộ các mối quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa, chỉ rõ cho giai cấp vô sản con đường để giải phóng mình một cách triệt để. Lý luận là sự tổng kết thực tiễn và dự kiến sự phát triển của thực tiễn. Thực tiễn luôn biến đổi nên lý luận cần được bổ sung. Quy luật giá trị thặng dư không chỉ là quy luật riêng của chủ nghĩa tư bản mà là quy luật chung để phát triển kinh tế thị trường. Trong cả xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, nó đều tồn tại và phát huy tác dụng. Chú thích: xem Trình Ân Phú, sách đã dẫn, trang 128. Đọc tiếp. Như vậy, vấn đề khác nhau ở chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản chính là ở nội dung của quá trình phân phối và quá trình tiêu dùng. 6. Hoan hô bóc lột. Đó là ý tưởng trong phát biểu của Engels. Ông nói, chừng nào mà phương thức sản xuất đang trên con đường phát triển đi lên, thì chừng đó ngay cả những người bị phương thức phân phối tương ứng với phương thức sản xuất đó làm cho thiệt hại, cũng hoan hô phương thức đó. Hơn thế nữa, chừng nào mà phương thức sản xuất đó vẫn còn là bình thường đối với xã hội, thì chừng đó, nói chung, người ta vẫn bằng lòng với sự phân phối. Và nếu những lời phản đối nổi lên, thì lúc đó chúng nổi lên từ trong lòng của bản thân giai cấp thống trị. Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Và đúng là hoàn toàn không có được tiếng vang nào trong quần chúng bị bóc lột cả. Chú thích: xem Karl Marx và Engels, toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1994. Tập 20, trang 210-211. Đọc tiếp. Sau này, Engels còn nhận xét thêm về công nhân Anh khi đại công nghiệp phát triển. Dù có nhận thức được về bóc lột giá trị thặng dư hay không, tầng lớp lao động làm thuê thuộc mọi trình độ đều muốn làm việc ở những công ty trả lương cao nhất, được đối xử tốt nhất. Thực tế, cuộc sống ở nước ta đang diễn ra đúng như Engels nhận xét. Làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước chưa hẳn là điều mà công nhân thích chọn lựa so với các doanh nghiệp tư nhân. Thế thì, bóc lột có tính hợp lý của nó, cần phải tôn trọng. Có thể nêu lên tính hợp lý của bóc lột qua mấy vấn đề sau. Một là, bóc lột là sản phẩm tất yếu của tình trạng sức sản xuất xã hội phát triển chưa đạt tới mức có thể thỏa mãn đầy đủ mọi nhu cầu cho xã hội. Một khi sức sản xuất đạt tới mức cho phép tái sản xuất nền kinh tế xã hội bền vững, liên tục ở trình độ cao và ngày càng cao, cho phép tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần dồi dào để thỏa mãn mọi nhu cầu xã hội, lao động không còn là phương tiện kiếm sống và làm giàu của cá nhân, nó trở thành hoạt động tự giác và là thú vui, thì sẽ không còn bóc lột. nền sản xuất xã hội chưa đạt trạng thái này thì tất yếu còn bóc lột và phải chấp nhận nó. Hai là sản phẩm thặng dư gắn liền với toàn bộ tiến trình lịch sử sản xuất vật chất, là mục tiêu và là tiền đề vật chất của sự phát triển lực lượng sản xuất, là cơ sở của tái sản xuất mở rộng. Nó góp phần đưa loài người phát triển từ thời kỳ mông muội, dã man đến thời đại văn minh ngày nay, từ vương quốc của tất yếu đến vương quốc của tự do. Sản phẩm thặng dư là phạm trù kinh tế hiện thực, là tất yếu của mọi hình thái kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, trong một số giai đoạn lịch sử, nó lại là đối tượng chiếm đoạt làm của riêng, tức là liên quan đến sự bóc lột. Trong nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm thặng dư với hình thức hiện vật khác nhau được biểu hiện chung dưới hình thức giá trị, tức giá trị sản phẩm thặng dư, giá trị thặng dư và theo đó là bóc lột giá trị thặng dư. Như vậy, bóc lột giá trị thặng dư có vai trò kép. Một mặt, nó là động lực tích lũy của cải xã hội, tích lũy tư bản nhằm tăng đầu tư ròng trong tái sản xuất mở rộng một cách hiệu quả nhất. Nó là động lực thúc đẩy các nhà đầu tư tích cực phát triển kỹ thuật mới, tích cực xã hội hóa lao động và sản xuất trên quy mô lớn để nâng cao năng suất lao động và tăng giá trị thặng dư cho xã hội. Mặt khác, bóc lột là nguồn gốc sản sinh ra giai cấp và đấu tranh giai cấp. Nó cũng làm cho khoảng cách về thu nhập giữa người bóc lột và người bị bóc lột ngày càng lớn, khoảng cách giàu và nghèo ngày càng có biên độ rộng ra. Lý tưởng của chúng ta là xây dựng một xã hội không còn áp bức bóc lột, một xã hội giàu có, ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Tuy nhiên, muốn có xã hội như thế, phải có một lực lượng sản xuất to lớn và hết sức hiện đại, một nền khoa học, công nghệ tiên tiến, có chế độ công hữu phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất. Song Việt Nam ta chưa thể có một nền kinh tế với trình độ như thế. Do vậy, chấp nhận bóc lột giá trị thặng dư, coi đó như là một hình thức tất yếu khách quan để phát triển lực lượng sản xuất. Đảng ta đã nhận thức điều này khi chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và coi đó là đường lối chiến lược lâu dài. Đảng đã có nghị quyết về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Nhà nước đã ban hành luật doanh nghiệp, luật đầu tư nước ngoài để tạo môi trường pháp lý và kinh tế cho hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước phấn khởi vì có môi trường làm giàu, người lao động phấn khởi vì có việc làm. Tuy nhiên, xã hội Việt Nam đang đối mặt với nhiều cuộc bãi công, nhưng xem ra người lao động không ai chống lại hoạt động đầu tư tư nhân, chống lại việc bóc lột giá trị thặng dư nói chung, mà họ chỉ chống lại sự vi phạm pháp luật lao động. Chống lại những tệ nạn xã hội đang trở nên bức xúc hiện nay, chống lại sự bóc lột không văn minh của một số người chủ. Thay lời kết luận, xin một lần nữa mượn lại nhận xét của Engel để nói lên sự hợp lý, sự cần thiết phải chung sống với bóc lột và sử dụng nó một cách khôn ngoan để phát triển. Chừng nào mà phương thức sản xuất đang trên con đường phát triển đi lên, thì chừng đó, ngay cả những người bị phương thức phân phối tương ứng với phương thức sản xuất đó làm cho thiệt hại cũng hoan hô phương thức đó. Hơn thế nữa, chừng nào mà phương thức sản xuất đó vẫn còn là bình thường đối với xã hội, thì chừng đó, nói chung, người ta vẫn bằng lòng với sự phân phối. Và nếu những lời phản đối nổi lên, thì lúc đó chúng nổi lên từ trong lòng của bản thân giai cấp thống trị Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Và đúng là hoàn toàn không có được tiếng vang nào trong quần chúng bị bóc lột cả. Chú thích: xem thêm phụ lục số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đọc tiếp. Ở góc độ nào đó, đúng là hoan hô bóc lột.